Lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày 4 tháng 3 năm 2023.
Con đường Chúa đã đi qua là con đường thập giá thương đau. Con đường Chúa đã đi qua là con đường yêu thương và thứ tha. Bao năm qua con thờ ơ hững hờ để mặc Chúa chết treo trên thập giá. Nay con ăn năn thống hối lỗi lầm, xin Ngài thương thân phận bầy tôi. Ôi thập giá Chúa Kitô, thập giá của tình yêu tặng ban ơn cứu rỗi. Quyết từ nay con sẵn sàng nhận lấy thánh giá Ngài trao là nguồn vui suốt đời. Con đường theo ý riêng con là con đường lạc lối, con đường khôn ngoan của thế gian. Bao năm qua con lạc trôi giữa đời, tìm niềm vui chốn xa hoa trần thế. Nay con ăn năn sám hối trở về, xin Ngài thương hoan cải đời.
Lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày 4 tháng 3 năm 2023. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong mùa chay và hôm nay là ngày thứ 11 trong hành trình 40 ngày tĩnh tâm mùa chay Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót với chủ đề Dấu chân trở về. 10 ngày đã qua, hôm nay bước sang ngày thứ 11. Chúng ta đi được 1/4 chặng đường hành trình 40 ngày chay thánh. Và chúng tôi đã nhận được nhiều phản ánh của anh chị em. Những người ở Việt Nam, nhất là những người ở hải ngoại, họ rất là vui. Vui khi mà không có điều kiện đến nhà thờ để tĩnh tâm, hoặc có điều kiện thì nhà thờ chưa tổ chức, và nếu có tổ chức thì cũng có thể tối đa được 3 ngày. Trong lúc mà làm như thế thì có khi anh chị em không đến được vì lý do là ở xa, hoặc là công ăn việc làm không phù hợp với giờ giấc vân vân. Còn ở đây thì anh chị em có thể tĩnh tâm bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu, mình chỉ việc cầm điện thoại ra, mở, nghe, thinh lặng, hiệp ý, cầu nguyện, suy niệm là chúng ta có được 1 giờ tĩnh tâm mùa chay. Và cứ như thế, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, chúng ta vẫn có thể tĩnh được. Và như thế tâm của mình mới đúng là tâm tĩnh. Tĩnh tâm là để tâm tĩnh. Mà muốn để tâm tĩnh thì phải có thời giờ. Mà nhiều khi anh chị em bận rộn quá, không có thời giờ thì bất cứ giờ nào ở trong ngày và bất cứ ở chỗ nào, anh chị em cũng có thể tâm mình tĩnh lại và lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta. Điều mà trong lá thư mục vụ mùa chay, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn nhấn mạnh về nghe, học hỏi, suy niệm lời Chúa và cầu nguyện. Trong mùa chay này, chúng ta cùng nghe, học hỏi, suy niệm lời Chúa trong suốt 40 ngày chay thánh. Như đây mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nghị Luật chương 26 câu 16 đến câu 19. Bài trích sách Đệ Nghị Luật, ông Môi-se nói với dân chúng rằng: Hôm nay Đức Chúa Thiên Chúa của anh em truyền cho anh em đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh em phải hết lòng, hết dạ, tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy. Hôm nay, anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người và nghe tiếng Người. Hôm nay, Đức Chúa đã khiến anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người như Người đã phán với anh em, và rằng anh em sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người, rằng Người sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc Người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như Người đã phán. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành y Chúa, hết lòng hết dạ kiêm tìm Người. Vâng, lạy Chúa, Ngài đã ban huân lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn, ước mong sao con hằng vững bước theo thanh trí Ngài ban. Con thành tâm dâng lời cam tạ vì được biết những quyết định công minh. Thanh trí Ngài con xin tuân giữ, xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con. Câu tung hô tin mừng. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu chương 5, câu 43 đến câu 48. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong 40 ngày chay thánh, chúng ta cùng suy niệm về một đề tài, đó là dấu chân trở về. Làm sao mình có thể trở về được nếu không có ai dẫn lối đưa đường? Làm sao người ta có thể dẫn lối đưa đường được nếu người ta không có lời hướng dẫn? Mà lấy đâu ra để mà hướng dẫn? Thưa, lấy lời Chúa ra. Đôi khi chúng ta hoang mang không biết là nên xử lý trường hợp này như thế nào. Thưa cha, nó chơi con có nên chơi lại nó hay không? Thưa cha, anh ấy làm tổn thương con giận cho tới bây giờ. Bây giờ bước vào mùa chay thánh, có nên tha thứ cho anh ấy hay không? Thưa cha, hôm vừa rồi con ăn chay, con để dành được một số tiền. Tuần tới con tổ chức sinh nhật. Cha nghĩ sao? Nói tùy đấy. Anh chị em nghĩ thử coi, nếu mà lấy lời Chúa ra mà nói thì Chúa bảo như thế nào? Cách ăn chay đẹp lòng ta nhất là chia cơm sẻ áo cho người nghèo. Lời Chúa. Không phải ý tôi. Nếu mà hỏi ý tôi thì tôi xin lấy lời Chúa ra để mà dẫn ý. Vậy thì con quyết định đây là cái số tiền còn tính tổ chức sinh nhật trong mùa chay này còn nhường lại cho những người nghèo. Thưa anh chị em, nếu mà anh chị em có dịp mà đi với chúng tôi trong 3 ngày, mùng 3, mùng 4, mùng 5 tháng 3 này, để đi ra ngoài Lào Cai, anh chị em sẽ thấy được rằng là lời Chúa nói với chúng ta chia cơm xẻo cho người nghèo đúng lắm. Còn đến những cái nơi mà nó nghèo không còn cái gì nghèo hơn nữa. Có những nơi mà thấy ra con buồn lắm, mà sao vậy? Hôm nay con thoát nghèo rồi. Ôi trời ơi, thoát nghèo xong lại buồn, mừng chứ. Không cho thoát nghèo bây giờ thì không được trợ cấp nữa. Vì người ta duyệt là hộ, bây giờ gia đình con chỉ có cận nghèo, chứ không còn được là hộ nghèo nữa, là gần nghèo thôi. Họ xếp hộ cận nghèo với hộ nghèo. Nào hộ cận nghèo thì được trợ cấp, mà hộ cận nghèo thì không có được trợ cấp nữa. Con buồn lắm, giờ con hết nghèo rồi. Mừng gần chết, sao lại hết nghèo lại buồn là sao? Giờ chỉ có cận nghèo thôi, vậy cũng đỡ lắm rồi. Thế bây giờ phấn đấu để khỏi cận nghèo nữa không ạ? Con đang phấn đấu để xuống nghèo ạ. Sao phấn đấu xuống nghèo? Phấn đấu xuống nghèo thì có trợ cấp. Nghèo đến mức độ như vậy đấy thưa anh chị em. Rồi anh em chúng tôi đi vào những cái khu rừng, đi mà sợ. Sợ vì không biết bao giờ mới ra khỏi cái đường đó đi. Trời thì nó chập choạng tối, xung quanh thì rừng cây, mà đi từ sáng đến 3 giờ chiều chưa có cái gì ăn. Bảo sao không dừng lại ăn, bảo chỗ nào bán đâu mà ăn. Mỗi chỗ nào, xung quanh đó, đồi núi không, lâu lâu mới được một mái chanh. Nếu mà 3 giờ chiều đọc kinh xong thì đói quá. Tới cái chòi người dân tộc mừng quá dừng lại, nói cho xin uống miếng nước, cho uống nước. Bảo có mì ông để lại cho. Nó bảo nó còn chưa có ăn, lấy gì bán, lấy gì cho. Mình có tiền muốn mua cái gói mì thôi đó, mới ăn một miếng thôi đó mà không có. Lúc đó mình mới thấy được rằng là mình ăn chay một tí thì mình đã, cha hôm nay đói, cha hôm nay thèm, cha tí thứ tư lễ cho vừa rồi đấy, có thấy đói không, có thấy thèm không? À hả? Mà ngày thường thì mình không thấy cái thèm đó, không thấy thèm, cứ thứ tư thì nó đói nó thèm. Mà mình bảo là ma quỷ nó cám dỗ. Ma quỷ nó ở đâu mà nó cám dỗ? Ma quỷ nó ở đâu nó cám dỗ? Ở đâu? Trong mình á. Cái bản năng tự nhiên của mình á đòi hỏi như thế. Chứ nếu mà ma quỷ nó ở trong mình chịu gì nổi. Ma quỷ nó là cái bản năng tự nhiên nó nằm ở trong mình. Nơi mỗi người đều có bóng tối và ánh sáng. Đều có thiên thần và quỷ nó ở trong. Mà nếu mà không có ơn của Chúa thì cái phần tối và phần sự dữ và ma quỷ nó sẽ lấn át. Mà muốn thắng được ma quỷ, thắng được sự dữ thì chỉ có cầu nguyện thôi. Cho nên 40 ngày chay thánh này điều quan trọng nhất là cầu nguyện để xin cho mình có đủ sức mà chống trả cám dỗ. Mà cám dỗ ấy là, nói cám dỗ thì mình cứ đổ ra bên ngoài, nhưng mà cám dỗ là chính bản thân mình, chiến thắng bản thân mình. Control, kiểm soát được chính mình, kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Không suy nghĩ tầm bậy à nha. Ngồi suy nghĩ xong rồi buồn vớ vẩn, xong rồi giận rồi hờn rồi khóc. Sao vậy con cứ nghĩ thế là con buồn? Nghĩ đó, nghĩ đó rồi buồn. Sao không nghĩ gì để mà vui, sao nghĩ đó để mà buồn? Có những người không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Nghĩ lung ta lung tung. Người ta nói trắng thì nghĩ ra đen, người ta nói đen thì nghĩ ra trắng. Vậy là cha có ý nói con đấy. Thế giảng lời Chúa thì ai có tật thì giật mình, chứ tôi có nói ai đâu. Mình cứ ngồi chắc không đá mình, đá vào lái mình đấy mày ơi. Ôi trời ơi, ngồi đi suy nghĩ làm cái gì? Nếu mà mình thấy như vậy thì phải suy nghĩ là Chúa đang nói với mình qua ông cha. Lời Chúa nói với mình qua cái người hướng dẫn. Và nếu mình có tật như vậy thì lo mà sửa. Giật mình thì lo mà sửa. Chứ phải có tật rồi bảo cứ nhầm cái mình đá, đá vỏ lái với đá lúng, lúng nheo. Vì thưa anh chị em, mùa chay này mình cầu xin Chúa cho mình làm chủ được cái suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ là nó điều khiển lời nói và nó điều khiển hành động. Có người ta vui hay buồn, có người ta sướng hay khổ, do cái suy nghĩ. Cũng củ khoai lang, một người suy nghĩ, khoai lùi bếp nóng ngon hơn lá vàng, tự nhiên thấy ăn củ khoai thấy sướng, có đúng không? Trời ơi, nhìn kìa, người ta sơn hào hải vị, mình củ khoai lang, đâm khổ buồn. Củ khoai lang nó khác gì không? Củ khoai lang nó có thay đổi không? Không, mà thay đổi là do suy nghĩ của mình. Cũng giống như vậy, ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Ngồi mình trâu phất ngọn cờ lau và ta hát nghêu ngao. Thằng bé chăn trâu thấy nó sướng. Mình nhìn, trời ơi tội nghiệp, mấy tuổi đầu phải đi chăn trâu rồi, ớ kìa. Có phải suy nghĩ của mình làm cho mình buồn không? Phải không? Nó cứ vui vô tư. Thế cho nên là, thưa anh chị em, tập đi, lớn rồi. Chứ còn bé gì nữa đâu. Bảo bé nó không biết nghĩ, thì tôi chấp nhận. Còn mình là người lớn rồi mà sao không để cho cái suy nghĩ mình nó chín chắn, nó trưởng thành một chút, nó vững mạnh một chút. Mà cứ hơi đụng tí là mình cứ nghĩ vơ, nghĩ vẩn, rồi nghĩ quẩn. Phải không? Rồi buồn, rồi tủi, rồi khóc, rồi giận, rồi hờn, đủ thứ chuyện hết. Cho cái suy nghĩ của mình thôi. Mà cái suy nghĩ của mình, mình chay, tập suy nghĩ tích cực đi. Suy nghĩ lạc quan đi. Như lời Chúa nói, thay vì kẻ thù mình giận, mình hờn, mình ghét nó, Chúa bảo yêu kẻ thù. Thay vì cái người ta làm khốn cho mình điên tiết lên, mình muốn tìm cách để mà trả thù, thì cầu nguyện cho người làm khốn mình. Tự nhiên nó khác đi liền. Thấy không ạ? Từ cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ đó để cho lời Chúa hướng dẫn. Là nó đúng thôi. Còn suy nghĩ theo cái kiểu tự nhiên của con người mình, mà nhất là gặp thầy dùi nữa. Mày dạy gì mày nhịn nó. Nó cũng như vậy mà, sao mày nhịn nó làm gì đó, làm tơi được rồi, chơi nó lên đằng đầu, chơi cho tao. Anh chị em thấy là mình nổi điên lên liền. Cho nên những cái người mà đi suối mắc tội, thay vì đem lại bình an, thay vì đem lại sự hòa thuận, thì mình cứ chọc gậy bánh xe, mình cứ suối để cho người ta rối lên, rồi để cho người ta làm những điều tiêu cực. Cho nên khi mà anh em suy nghĩ, hãy để cho lời Chúa hướng dẫn suy nghĩ của mình. Hôm nay Đức Chúa Thiên Chúa của anh em truyền cho anh em đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh em phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy. Bài sách Đệ Nhị Luật, bài đọc 1, ngày thứ 7, 6 Chủ nhật thứ nhất mùa chay chúng ta vừa mới nghe. Anh em phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy. Hết lòng hết dạ tuân giữ. Chứ không phải là thưởng nha, ráng đi nha, 40 ngày tĩnh tâm rồi giữ đi nha. Rồi sau 40 ngày tĩnh tâm làm sao? Bung, thoải mái, hết rồi, như là xả trại. Nhưng không, hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành kia mà. Bây đem ra thực hành đi. Lời Chúa ngày hôm nay mà nếu chúng ta nghe được câu là thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi anh em, làm được không? Anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì có lạ thường gì đâu. Anh em chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình thì có công gì đâu. Ngay cả người ngoại cũng làm như thế mà. Tao không có chào nó. Sao vậy? Nó có thèm chào tao đâu. Đúng không? Bao giờ bắt người ta đi bước trước. Tôi nói sao anh không đến quán cà phê nữa. Anh giận gì đó. Không cho anh buồn gì đó. Không cho... được như ý rồi anh buồn anh giận không đến nữa. Giờ hôm giờ rồi sao? Rồi anh không đến rồi thôi. Bây giờ nếu tôi nói các anh em tại sao mình không lên tiếng trước? Có khi người ta muốn đến mà bây giờ người ta tự ái, người ta ngại, người ta không đến nữa, lỡ giận rồi mà. Thì cái người đã giận rồi đó mà bắt họ quay lại họ làm hòa, họ xin lỗi khó không? Khó, đúng không? Mặc dù họ đã biết họ có lỗi rồi, nhưng mà bây giờ bảo họ rằng là từ cái chỗ nhận lỗi, biết lỗi, quay lại đến chỗ xin lỗi. Cả một khoảng cách lớn này nha. Thực ra thì con cũng biết lỗi đó nhưng mà. Nhưng mà. Thế nhưng mà tôi thấy lúc đó mình cũng có nóng. Thế nhưng mà mình là dễ, nhưng mà là mình biện hộ cho mình. Nhưng mà tại vì anh ấy nói trước chứ còn con, nhưng mà tại vì nó chơi con trước chứ. Luôn luôn thay vì mình nhận lỗi, biết lỗi, mình xin lỗi, thì mình lại chữa lỗi, đổ lỗi. Chữa lỗi bằng cách đổ lỗi cho người ta. Người ta chữa lỗi mình bằng cách đổ lỗi cho người ta. Trên gian dữ vậy. Trên gian vậy. Chữa lỗi, chữa gì. Thay vì mình lấy nước, mình chữa lửa nhà mình, thì mình lấy lửa đốt nhà người ta. Thế chơi gì kỳ vậy? Hả? Chữa lỗi thì lấy lửa, lấy nước dội nhà mình chứ. Phải không? Chữa lửa thì bằng cách là lấy nước chưa đổ nước nhà mình chứ. Chữa lửa bằng cách là lấy lửa ta đốt nhà nó. Kỳ cục. Mà chúng ta vẫn làm như thế đó. Mình chữa lỗi bằng cách là đổ lỗi cho người khác. Tại vì. Vậy thì làm sao mà mình trở nên con của cha trên trời được? Hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Không có ai hoàn thiện trên cõi đời này. Nhưng mà mình tập mỗi ngày một chút, một chút, một chút một thôi. Hôm nay chào được đứa rồi cha, hôm nay mừng quá. Hôm nay là hai đứa cùng phòng giận nhau tuần nay rồi. Nó rủ đi uống cà phê, nó đi với bồ, nó bỏ con nhà. Giận tuần nay rồi. Bây giờ sao rồi? Thì tính tâm rồi, nghe cha rồi thì cũng phải nên hoàn thiện như cha trên con, như cha trên trời thôi. Hoàn thiện bằng cách nào? Hoàn thiện bằng cách con chờ nó đến xin lỗi con. Hoàn thiện. Vậy mà gọi là hoàn thiện. Thì sao con không đến làm nói chuyện với nó trước đi? Nó phải nói chuyện với con chứ. Nó bỏ con đi chơi với bồ, nó cùng phòng với nhau rồi. Giờ nó bắt con đến nói chuyện với nó. Vì vậy nó coi con ra cái gì? Còn nó coi con ra cái gì? Mày có ra cái gì đâu mà nó coi mày ra cái gì? Mày thử ra cái gì coi nó. Nó coi mày ra cái gì không? Mày cũng chẳng ra làm sao mà bắt nó coi mày ra làm sao là làm sao? Hả? Thế thì thưa anh chị em, mình lấy lời Chúa ra mình nói chuyện này thú vị lắm. À, vậy thì Chúa nói mình phải nên hoàn thiện. Nên hoàn thiện như cha trên trời. Cha trên trời là đứng mưa xuống trên người ngay cũng như kẻ gian. Cha trên trời là cho nắng mặt trời chiếu xuống trên người hiền cũng như kẻ ác. Bây giờ mời người này ra ngoài đứng ngoài sân đi. Trời đang nắng, đứng hết ngoài sân, mời người đứng hết coi. Thấy ra cái con ngọc này, mặt trời không chiếu vào nó. Vậy là người ta biết ngay con ngọc là đang gian ác lắm, mà mặt trời không chiếu vào. Có như vậy bao giờ chưa? Có như vậy bao giờ chưa? Gật gật có bao giờ đâu mà gật 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 bao giờ? Bao giờ mà gật? Nắng mặt trời chiếu xuống hết trên người hiền cũng như kẻ ác. Mà nếu mà như thế, mà nếu mà chỉ gật gật bảo là nào mà ác là Chúa không chiếu mặt trời vào cho nó lạnh, cho nó chừa đi, thì chắc tôi là người lạnh đầu tiên. Rồi ra ngoài chiều ấy, đi về gặp mưa, cái con này nó không ướt cha ơi, vậy là con này là có tội. Chúa không mưa xuống trên nó là con này là gian lắm. Chúa làm như thế không? Không mà. Chúa không làm như thế mà. Mà tại sao mình lại cứ làm như thế? Mình cứ phân biệt đối xử với anh em mình. Khó chưa? Anh chị em thấy khó lắm. Bản tính tự nhiên tôi cũng vậy thôi. Thế nào nó hiền, nó ngoan là mình thích chơi. Con này nó khó tính lắm trời. Không chơi được với nó đâu. Này nó ngang lắm. Thực sự trong cộng đoàn chúng tôi cũng vậy chứ. Anh em linh mục cũng vậy. Có những em linh mục tính họ khác lắm. Qua ngồi nói chuyện với nhau bảo thôi chấp nhận nhau chứ giờ sao vậy. Mình không đổi được người ta đâu. Chỉ mình đón nhận người ta như thế nào. Như người ta là chứ không như là người ta như mình là. Hay khác nhau. Tôi nhìn em như em là. Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Dù em có là cái này, dù em có là cái kia. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, Tôi yêu em như ta ta ta. Tôi yêu em vì đó chính là em. Tôi yêu em vì em là em. Thế thôi. Chứ không tôi yêu em như là tôi muốn em là. Tôi mong em là. Tôi yêu cái con người mà tôi mong. Tôi mơ, tôi ước. Chứ không yêu cái con người như đang là đây. Và Chúa yêu chúng ta, thưa anh chị em và các bạn, yêu chúng ta như là những con người đang là đây nè. Dù như thế nào đi nữa, lúc này đây nè, ở đây và bây giờ thì Chúa vẫn cứ yêu ta. Cho dù và cho dù thế nào đi nữa. Có hỏi Chúa, Chúa bảo, ta vẫn yêu con. Dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em. Dù sao đi nữa, Chúa vẫn yêu con. Dù thế nào đi nữa, Chúa vẫn cứ yêu mình. Và đấy là đấng hoàn thiện. Thì mình cũng tập dần. Mình không yêu được hết mọi người như là Chúa yêu. Thì những ai mà Chúa gửi đến, Chúa cho mình gặp lúc này bây giờ đây, hãy yêu họ đi. Hãy thương họ đi. Hãy chào hỏi họ đi. Nào quay sang bắt tay hỏi han nhau đi. Nãy giờ ngồi chả ai hỏi han ai là thế nào. Ngồi cứ như tượng đá với nhau ấy là sao. Ngồi thì người thì quay trái, người quay phải, người gù gà ngủ gật, chẳng ai hỏi ai là sao. Ngay cả trong cộng đoàn mà nhiều khi cũng chẳng hỏi han nhau chứ đừng nói. Anh chị em để ý thì coi. Có khi đi lễ về đến nhà thờ, mạnh ai đấy đến, mạnh ai đấy về à. Có phải không? Mà nói là anh em đấy nha. Sao biết đó là anh em? Thế là con một cha thì là anh em chứ sao? Hai đứa mình có phải là chị em ruột không? Mà sao biết hai đứa là chị em ruột? Làm sao biết hai đứa này là chị em ruột? Cái con nó xanh với nó đen này là sao biết? Làm sao biết hai đứa là chị em ruột? Hả? Hai đứa là chị em ruột. Làm sao biết hai đứa là chị em ruột? Ồ, câu trả lời dễ như thế. Câu hỏi dễ như thế mà không trả lời được. Làm sao biết hai đứa là anh chị em ruột? Hả? Không nghĩ ra. Thì bố mẹ nó đẻ ra hai đứa chứ sao? Nó cùng bố cùng mẹ chứ sao mà không nghĩ ra? Hỏi cái bố là ai, mẹ là ai, hai đứa của anh. Ủa sao hai đứa mày cùng bố cùng mẹ? Thì hai đứa tao là anh chị em ruột thì không cùng bố cùng mẹ là gì nghĩa là sao? Vậy mà nãy giờ ngồi suy nghĩ sao ta? Ý bây giờ... Thế con người ta cứ suy nghĩ đơn giản thôi mà cứ suy nghĩ gì mà cao quá. Hai đứa là chị em ruột vì con một cha. Nó ngồi nãy giờ nó ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Vậy mà chúng ta con của cha trên trời cùng anh chị em với nhau. Mà đến cầu nguyện chả ai hỏi han ai. Đi về cũng mạnh ai nấy về. Đi lễ cùng rước một mình máu thánh. Cùng thân mình Đức Giêsu Kitô. Hiệp nhất với nhau. Vậy mà chỉ rước xong rồi thì con hiệp với Chúa, nhưng mà con không hiệp với người khác, cho nên con không chào hỏi ai hết. Thấy chưa ạ? Anh em chưa để ý đi. Người ta đi lễ người ta chỉ có Chúa với người ta thôi. Còn với anh em mình, Chúa nói chào hỏi, không chào hỏi. Cầu nguyện cho người làm khốn mình, không cầu nguyện. Chỉ cầu nguyện cho nhu cầu của con mà thôi. Có đúng không? Hỏi thật này. Có bây giờ chị cầu nguyện cho cái bà hàng xóm mới tạt mà thâu nước cái bẩn vào cửa nhà chị có cầu không? Có. Dạ thưa cha có, cha con cầu. Ôi tốt quá, con giống như cha trên trời rồi. Con cầu sao? Dạ thưa cha con cầu cho nó hôm nay nó bán hàng nó ế cho nó chừa. Ai bảo nó tạt nước cho bẩn vào nhà con. Ừ, con cũng cầu đấy. Con cũng cầu đấy. Cha hôm nay cầu cho chiều nay thứ bảy trời nó mưa to. Sao vậy? Chiều nữa có đám cưới, cưới ai? Cưới đứa bạn con. Sao mày cầu cho đám cưới mưa to, cho nó ế khách, cho nó chừa? Sao vậy? Chồng nó là bồ con cũ á. Đó, chúng ta cứ cầu nguyện như thế đấy. Làm sao mình nên giống cha trên trời được? Cho nên hôm nay mình tĩnh tâm, mình ngồi mình suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại đi, từ cái suy nghĩ của tôi. Có để cho Chúa hướng dẫn cái suy nghĩ của tôi không? Và từ cái suy nghĩ tôi... Nói cái gì? Chúng muốn tôi nói. Chào hỏi nhau. Cầu nguyện cho nhau. Tha thứ cho nhau. Và tôi sang biến thành việc làm như là anh em hãy hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy. Đem ra thực hành các điều ấy. Như vậy thì dấu chân của tôi đang trở về. Dấu chân trở về với Chúa và dấu chân trở về với nhau. Chúc anh chị em và các bạn sang ngày thứ 11 của 40 ngày tĩnh tâm, những dấu chân hãy trở về với Chúa để nên hoàn thiện giống như Chúa là cha của anh chúng ta. Và khi nhìn nhận Chúa là cha của chúng ta thì dấu chân của ta cũng trở về với nhau, nhất là với những người ta không ưa, ta không thích, với những người không ưa, không thích ta, với những người làm khốn cho ta, hãy trở thành những dấu chân trở về với nhau trong lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn cùng lấy bài Hỡi người hãy nhớ để xin Chúa cho mỗi người thấy thân phận con người mong manh lắm. Sống với nhau được giây phút nào thì hãy sống hết mình và hết tình với nhau đi. Giận hờn nhau làm chi, buồn nhau làm gì, rồi cũng thành bụi cho mà. Bụi cho có giận hờn nhau nữa không? Hết rồi cha, anh ấy nằm kia. Tất cả những giận hờn không còn nữa. Xưa còn sống, con giận, con buồn anh bao nhiêu. Giờ anh nằm đây, còn buồn, còn giận gì nữa đâu. Ba ngày sau ôm cái hũ cho về, còn giận, còn hờn hũ cho không? Còn đưa cái hũ cho ra mà mắng nữa không? Không. Thì hãy nhớ rằng thân phận mình là bụi cho như thế. Giận, hờn nhau để làm cái gì rồi cứ cùng trở về với bụi cho mà. Vậy chả lẽ muốn hết giận hờn cứ về với bụi cho à? À? Muốn hết giận hờn cứ cầu Chúa cho chết đi à? Không. Hãy nên hoàn thiện chứ không phải hãy chết đi. Hãy chết đi những cái gì là giận, là hờn, là buồn, là tủi. Và hãy sống những cái gì đẹp nhất như con cái của cha trên trời, đấng hoàn thiện. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở hờ tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp qua mau, nuôi tiếc chi bóng sầu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Mời anh chị em lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Cảm ơn Chúa.
bên Ngài con hết âu lo. Dù sóng sơn bão tố phong ba, bên Ngài con thấy an vui, vì có Ngài yêu thương và che chở. Yêu thương con Chúa hạ sinh xuống đời, vì tội con Chúa chết trên thập giá. Nay con ăn năn quyết chí quay về, xin Ngài thương dắt dìu đời con. Ôi thập giá Chúa Kitô, thập giá vua tình yêu, tặng ban ơn cứu rỗi. Quyết từ nay con sẵn sàng nhận lấy thánh giá Ngài trao, làm niềm vui suốt đời. Xin Ngài dẫn lối con đi, dù sóng đời ngàn nỗi gian nguy, xin Ngài luôn bước bên con, vì có Ngài con không sợ hãi chi. Yêu thương con Chúa đã ban chính mình, làm thần lương giữ nuôi con ngày đêm. Nay con ăn năn thống hối lỗi lầm, xin Ngài thương cứu chữa hồn con. Ôi thập giá Chúa Kitô, thập giá vua tình yêu, tặng ban ơn cứu rỗi. Quyết từ nay con sẵn sàng nhận lấy thánh giá Ngài trao, là nguồn vui suốt đời. Quyết từ nay con sẵn sàng nhận lấy thánh giá Ngài trao, là nguồn vui suốt đời. Nhận lấy thánh giá Ngài trao, là nguồn vui.